2. Chủ nghĩa cầu toàn. Ngày xưa có một nhà điêu khắc vĩ đại. Tài năng nghệ thuật của ông hoàn hảo đến mức khi ông tạc một bức tượng, ta khó mà phân biệt được đâu là người thật và đâu là tượng. Cả hai giống nhau như đúc và hết sức sống động. Một hôm, nhà chiêm tinh nọ báo rằng ông sắp chết đến nơi. Dĩ nhiên là nhà điêu khắc rất lo sợ và như bao người khác, ông cũng muốn né tránh cái chết. Ông ta nghĩ suốt về điều đó và rồi đã tìm ra được một giải pháp. Ông tạc 11 bức tượng giống hệt mình. Khi thần chết đến, ông đứng lẫn vào giữa những bức tượng và nín thở. Thần chết phân vân, không tin vào mắt mình. Chuyện này quả là chưa bao giờ xảy ra. Thật khác thường. Thượng đế có khi nào tạo ra hai con người giống nhau như đúc đâu. Bao giờ người cũng tạo ra cái duy nhất mà. Người chưa từng đi theo lối mòn, lại càng không chuộng kiểu sản xuất hàng loạt. Người tuyệt đối chống lại sự đập khuôn và chỉ tạo ra nguyên bản. Thế thì điều gì đã xảy ra? 12 con người giống nhau như đúc. Phải đem ai đi bây giờ? Vì chỉ được đem một người đi mà thôi. Thần chết không sao quyết định được. Phân vân, bối rối và bực bội. Cuối cùng ông bèn quay về hỏi. Người đã làm gì vậy thưa Thượng Đế? Có đến 12 con người giống hệt nhau. Trong khi tôi chỉ được chọn một, tôi biết phải làm thế nào bây giờ? Thượng Đế cười lớn. Người gọi thần chết đến gần và thì thầm bí quyết tìm ra cái thực giữa những cái không thật vào tay của ông. Rồi bảo, ngươi hãy đi đi, và khi đến nơi nhà điêu khắc ấy đang ẩn nấp, hãy nói ra điều đó. Thần chết vẫn hoài nghi, nhưng nó có tác dụng thế nào? Thượng đế trấn an, đừng lo, cứ đi và làm y như vậy. Thần chết rời đi, lòng vẫn bán tín bán nghi, nhưng vì là lệnh của thượng đế nên ông ta phải làm theo. Ông bước vào gian phòng, nhìn quanh và nói rằng, thưa ngài điêu khắc gia, mọi thứ ở đây rất hoàn hảo. Ngài đã làm rất tốt nhưng vẫn còn một điểm thiếu sót. Quên mất mình đã ẩn nấp, người đàn ông kia liền nhảy ra hỏi, lỗi gì kia chứ? Thần chết cười lớn, ngươi đã bị bắt, lỗi đó chính là ngươi không thể quên được bản ngã của mình. Nào, hãy theo ta. Nghệ sĩ thường có cái tôi rất lớn, nếu thế thì anh ta không phải là nghệ sĩ đích thực. Anh ta chỉ dùng nghệ thuật để làm phương tiện thỏa mãn cái tôi của mình. Nghệ sĩ rất coi trọng cái tôi cá nhân, thường xuyên ba hoa về bản thân và không ngừng tranh cãi, đấu đá lẫn nhau. Ai cũng nghĩ mình là người đầu tiên hoặc là người sau cùng, nhưng đó không phải là nghệ thuật đích thực. Người nghệ sĩ thực thụ phải hoàn toàn biến mất, còn kiểu nghệ sĩ nửa mùa thì chỉ được xem là thợ diễn. Phải, tôi không gọi họ là nghệ sĩ, mà chỉ xem họ là những người thợ diễn. Tôi cũng không gọi họ là những nhà sáng tạo, mà chỉ xem họ là những người xếp đặt. Phải, sắp xếp một câu chữ là một chuyện, còn sáng tác thơ lại là điều hoàn toàn khác. Để soạn một bài thơ, người ta cần hiểu biết về ngôn ngữ và luật thơ. Đó là một trò chơi với ngôn từ. Nếu bạn nắm vững toàn bộ trò chơi, bạn có thể soạn ra một bài thơ. Bài thơ đó dẫu không thi vị cho lắm, nhưng vẫn mang dáng dấp thơ ca. Còn về mặt kỹ thuật, nó có thể hoàn hảo, nhưng chỉ là một cái xác không hồn. Cái hồn chỉ xuất hiện khi người nghệ sĩ mất hút trong tác phẩm của mình. Khi người họa sĩ vẽ với tâm thế mình không còn hiện diện nữa, anh ta thậm chí sẽ cảm thấy áy náy khi ký tên dưới tác phẩm vì biết rằng mình không phải tác giả. Một thế lực ẩn danh nào đó đã làm thay anh, và anh ta chỉ biết mình đã được chiếm ngự. Đó là cảm giác mà tất cả những nghệ sĩ vĩ đại của mọi thời đều trải qua, được chiếm ngự bởi một điều gì đó. Nghệ sĩ càng vĩ đại thì càng cảm nhận này rõ hơn. Những tên tuổi lừng danh như Mozart, Beethoven, Kalidas, Rabindranath Tagore. Chú thích, Kalidas là nhà thơ, nhà viết kịch vĩ đại nhất của Ấn Độ, còn Tagore, sinh năm 1861, mất năm 1941, là nhà triết gia, nhà thơ được trao giải Nobel văn học năm 1913. Hết chú thích. Đều đinh ninh rằng mình chẳng là gì cả ngoài ống tre rỗng, và hiện hữu đã qua họ mà cất tiếng hát. Họ như một cây sáo được thổi vang, những tiếng nhạc đó không phải là do họ sáng tác. Kiệt tác ấy tuôn chảy qua họ và tới từ một nguồn nào đó không ai biết. Tất cả những gì họ làm là không cản trở, mà để nó tuôn chảy qua mình. Người sáng tạo thực thụ biết rằng mình không tạo ra cái gì cả. Chính tạo hóa đã mượn đôi tay, thể xác anh ta để làm điều đó. Anh ta trở thành công cụ trong nghệ thuật đích thực, bản thân người nghệ sĩ sẽ biến mất. Do vậy, mà không có chỗ cho cái tôi. Theo đó, nghệ thuật trở thành một tôn giáo và người nghệ sĩ trở thành nhà huyền môn. Bóng dáng người nghệ sĩ càng ít xuất hiện trong tác phẩm của mình, thì tác phẩm ấy càng hoàn hảo. Khi người nghệ sĩ hoàn toàn quên mất bản thân, sự sáng tạo sẽ là tuyệt đối. Nếu hình bóng của người nghệ sĩ quá lớn trong tác phẩm đó sẽ trở nên kinh tởm. Nó chỉ là sản phẩm của cái tôi, không hơn không kém. Cái tôi là một chứng bệnh thần kinh. Cái tôi lúc nào cũng muốn được hoàn hảo. Cái tôi lúc nào cũng cầu toàn. Cái tôi lúc nào cũng muốn phải cao hơn, phải tốt hơn người khác. Tuy vậy, sự hoàn hảo chẳng bao giờ có thể đạt được qua cái tôi. Nỗ lực kiểu này luôn dẫn đến thất bại. Sự hoàn hảo chỉ đến khi cái tôi không hiện diện. Nhưng khi đó, thì con người cũng sẽ chẳng nghĩ đến sự hoàn hảo. Như vậy, người nghệ sĩ thực thụ sẽ không bao giờ nghĩ đến sự hoàn hảo. Anh ta không hề có khái niệm nào về sự hoàn hảo mà chỉ đơn giản là trao gửi mình, buông bỏ về bất cứ điều gì xảy ra. Cứ để chúng xảy ra, người nghệ sĩ thực thụ chắc chắn sẽ nghĩ đến sự tận hiến, chứ không hề nghĩ đến sự hoàn hảo. Anh ta muốn được hoàn toàn chìm đắm trong tác phẩm, chỉ có như vậy thôi. Khi múa, anh ta muốn hòa tan vào vũ điệu, anh ta không muốn mình tồn tại nữa bởi sự hiện diện của vũ công sẽ phá hỏng nét duyên dáng, uyển chuyển, liên lạc của vũ điệu. Khi vũ công không còn, thì mọi vật cản cũng biến mất và dòng chảy sẽ tuôn trôi êm đềm. Người nghệ sĩ đích thực chắc chắn sẽ nghĩ đến việc tận hiến, làm thế nào để tận hiến trọn vẹn, chứ không bao giờ nghĩ đến sự hoàn hảo. Và cái hay là ở chỗ những ai cống hiến trọn vẹn đương nhiên sẽ trở nên hoàn hảo. Những ai chỉ nghĩ đến sự hoàn hảo sẽ không bao giờ hoàn hảo, cũng như cống hiến hết mình. Ngược lại, càng nghĩ đến sự hoàn hảo thì họ càng quẫn trí. Lúc nào họ cũng có những hình ảnh lý tưởng trong đầu để so sánh, rồi thấy rằng mình còn thua kém. Nếu bạn có một ý tưởng nào đó, bạn sẽ luôn cảm thấy mình chưa hoàn hảo, trừ khi ý tưởng ấy được thực thi. Chẳng hạn như, nếu bạn nghĩ bạn phải trở thành một vũ công như Nijinsky. Chú thích: Vaslav Nijinsky là một trong những nam vũ công ballet tài năng nhất lịch sử. Hết chú thích, thì làm sao bạn có thể cống hiến trọn vẹn cho vũ điệu? Lúc nào bạn cũng tìm kiếm, quan sát bản thân, cố gắng cải thiện và sợ phạm sai lầm. Thế là bạn như bị phân đôi, một nửa thì kêu vũ, còn nửa kia thì luôn đánh giá, chỉ trích và lên án. Bản thân bạn không còn nguyên vẹn nữa, bạn đã bị phân mảnh. Nijinsky hoàn hảo vì anh đã hoàn toàn tận hiến. Anh thường tung mình thể hiện những động tác rất ngoạn ngục, khiến mọi người không thể tin vào mắt mình. Ngay cả những nhà khoa học cũng không hiểu nổi, bởi chúng dường như đi ngược lại luật hấp dẫn của trái đất. Một điều không thể nào xảy ra. Và khi tiếp đất trở lại, anh cũng đáp nhẹ như một sợi lông hồng. Mọi người đã nhiều lần hỏi anh về điều này. Mọi người càng hỏi thì anh càng ý thức về điều đó. Thế là khả năng này dần bị mai một, rồi bỗng dưng mất hẳn. Nguyên do là anh đã đánh mất tính tận hiến khi thực hiện vũ điệu. Bản thân anh cũng hiểu được vì sao mình không còn khả năng thực hiện những cú tung mình ngoạn ngục nữa. Phút thăng hoa xuất thần ấy chỉ diễn ra khi Nijinsky hoàn toàn hóa thân vào vũ điệu và trong trạng thái thư giãn hoàn toàn, trong trạng thái buông bỏ trọn vẹn, con người như được sống trong một thế giới khác hẳn, tuân theo những luật lệ khác hẳn. Có một định luật mà chẳng sớm thì muộn, khoa học cũng sẽ khám phá ra, tôi gọi đó là luật của sự đê mê. Cũng như 300 năm trước, mọi người hãy còn chưa biết đến luật vạn vật hấp dẫn, thì định luật này vẫn tồn tại bởi một định luật không cần phải được biết đến mới có thể tồn tại được trong cuộc sống. Định luật đó lúc nào cũng tồn tại và không liên quan gì đến Newton hay trái táo rơi. Trước lúc Newton ra đời thì táo vẫn rụng đi thôi. Chẳng phải nhờ Newton phát hiện ra định luật này mà táo bắt mới bắt đầu rụng đâu. Định luật đã có từ trước và Newton chỉ là người phát hiện ra nó. Tương tự như thế, một định luật khác cũng đã và đang tồn tại, chính là luật của sự đê mê. Nếu như lực hấp dẫn kéo mọi vật xuống đất thì lực của đê mê sẽ nâng tất cả lên. Trong thiền yoga, người ta gọi đó là sự bay bổng, xuất thần hay thăng hoa. Trong trạng thái ngất ngây trước những điều thiêng liêng, trong trạng thái vô ngã, trao gửi hoàn toàn, định luật này bắt đầu vận hành. Cái tôi cũng giống như tảng đá trì kéo bạn vậy. Khi cái tôi không còn, thì bạn sẽ trở nên phi trọng lượng. Bạn bước trên mặt đất, nhưng lại có cảm giác chân không chạm đất mà như đang lơ lửng trên không. Đó là những lúc bạn đang vui sướng, đang cầu nguyện, đang thiền định, đang yêu hay đang hân hoan chào đón một điều gì đó. Khi bạn cảm thấy mình nhẹ bổng, thăng hoa và phi trọng lượng. 3. Trí tuệ. Tâm trí hiện tại là một thuật ngữ mâu thuẫn ngay trong chính bản thân của nó, bởi tâm trí không bao giờ thuộc về hiện tại mà lúc nào nó cũng già cỗi. Tâm trí thuộc về quá khứ và chỉ mang theo quá khứ. Tâm trí chứa đựng ký ức nên không thể có tâm trí hiện tại. Nếu bạn hiện hữu ở đây và bây giờ, vậy thì bạn thuộc về hiện tại, nhưng khi đó tâm trí của bạn đã biến mất, trong đầu bạn không có lấy một chút suy nghĩ khát khao nào. Bạn mất hẳn mối dây liên hệ với quá khứ lẫn tương lai. Tâm trí không bao giờ trinh nguyên, không thể được, không có tâm trí nào còn trinh nguyên, tươi mới và trẻ trung cả. Tâm trí lúc nào cũng già cỗi, cũng mục rỗng và cũ rích. Thế nhưng cụm từ trên vẫn được dùng và dùng với một ý nghĩa hoàn toàn khác. Và theo cách dùng đó thì cụm từ này lại có ý nghĩa, đó là khi nói đến sự khác biệt giữa tâm trí của thế kỷ thứ 19 so với tâm trí đương thời. Những câu hỏi xưa kia từng được đặt ra thì ngày nay chúng ta không còn hỏi nữa. Nhưng câu hỏi từng rất quan trọng ở thế kỷ thứ 18 giờ đây trở thành những câu hỏi ngớ ngẩn. Ví dụ như thời Trung Cổ, một trong những câu hỏi hóc búa nhất là bao nhiêu thiên thần có thể nhảy múa trên đầu kim. Ngày nay làm gì còn người ngu nào mà để xem đó là một câu hỏi quan trọng kia chứ. Và đề tài này đã được những nhà thần học vĩ đại nhất hoặc bàn thảo, cũng như rất nhiều giáo sư vĩ đại viết chuyện về nó, mà họ đâu phải là những con người tầm thường. Biết bao cuộc hội đàm đã được tổ chức vì nó, nhưng ngày nay thì mấy ai thèm quan tâm, thật là vớ vẩn. Vào thời Đức Phật, người ta đã từng hỏi ai đã tạo ra thế giới này. Câu hỏi đó vẫn được đặt ra suốt nhiều thế kỷ qua. Nhưng ngày nay rất ít người quan tâm. Phải, tuy vẫn còn những con người cổ lỗ sĩ, nhưng hiếm có ai hỏi tôi câu hỏi như vậy. Nhưng thời đó, Đức Phật đã phải đương đầu với nó hàng ngày. Không ngày nào mà Ngài không nhận được câu hỏi, ai đã tạo ra thế giới này? Đức Phật đã là phải lặp đi lặp lại mãi. Thế giới đã có sẵn từ lâu rồi và chẳng ai tạo ra nó. Nhưng không ai thỏa mãn với câu trả lời ấy. Ngày nay thì chẳng còn ai quan tâm đến câu hỏi đó nữa. Rất hiếm người hỏi tôi, ai đã tạo ra thế giới này? Chính vì vậy mà có thể nói rằng tâm trí luôn thay đổi theo thời gian, giống như thời trang vậy đó. Và hiểu theo cách đó thì tâm trí hiện tại hay tâm trí đương thời là một cụm từ khó nghĩa. Về cơ bản thì mỗi tâm trí đều già nua, cũ kỹ, không có tâm trí hiện đại. Vì ngay cả tâm trí hiện đại nhất cũng vẫn bị nhuốm màu quá khứ. Người thực sự sống là người thuộc về hiện tại. Anh ta không sống trong quá khứ và cũng chẳng sống cho tương lai. Anh ta chỉ sống cho giây phút hiện tại. Anh ta sống hết sức tự nhiên, không hề bị gò bó. Và sự ngẫu nhiên đó chính là hương thơm của vô trí. Tâm trí thì luôn lặp lại, lúc nào nó cũng chuyển động theo vòng tròn. Tâm trí hoạt động như một cỗ máy, nghĩa là nó có tính máy móc. Bạn nuôi dưỡng nó bằng kiến thức và nó cứ nhai đi nhai lại cùng một kiến thức đó. Vô trí là sáng tỏ, thuần khiết và hồn nhiên. Vô trí là cách đích thực để sống, để thấu hiểu và để tồn tại. Trí tuệ là cái gì đó giả tạo, cái gì đó không thật. Nó chỉ là phiên bản thay thế cho trí thông minh. Thông minh là một hiện tượng hoàn toàn khác, là cái có thực. Để nuôi dưỡng trí thông minh, ta cần hết sức dũng cảm và thích phiêu lưu. Thông minh đòi hỏi bạn phải không ngừng dấn bước vào những vùng đất chưa biết, những vùng biển chưa hề có tên trên bản đồ. Con người thường hay sợ và cảm thấy không an toàn trước những điều chưa biết. Họ không muốn vượt xa những gì vốn quá quen thuộc. Chính vì vậy họ đã tạo ra một phiên bản giả tạo để thay thế cho sự thông minh. Đó chính là trí tuệ. Trí tuệ chỉ là một trò chơi của trí não và không thể nào sáng tạo được. Bạn có thể đến các trường đại học và xem những công việc sáng tạo đang diễn ra ở đấy. Hàng ngàn chuyên luận đang được viết, cùng rất nhiều bằng cấp đang được cấp cho mọi người. Chẳng ai biết được số phận của những luận án đó. Chúng cứ tích ứ thành đống như những đống rác trong thư viện, chẳng ai thèm đọc và cũng chẳng truyền được cảm hứng cho ai. Phải, vẫn có một vài người đọc là những người sắp sửa viết những bài luận án khác. Những tiến sĩ tương lai tất nhiên sẽ đọc chúng, nhưng các trường đại học không tạo ra những Shakespeare, Milton, Dostoevsky, Tolstoy, Rabindranath Tagore hay Cahill Gibran. Chú thích: John Milton, sinh năm 1608, mất năm 1674, là nhà thơ, soạn giả, nhà bình luận văn học người Anh. Fyodor Mihailovich Dostoevsky, sinh năm 1821, mất năm 1881, là nhà văn nổi tiếng người Nga. Cùng với Lev Tolstoy, Dostoevsky được xem là một trong hai nhà văn Nga vĩ đại thế giới ở thế kỷ thứ 19. Cahill Gibran, tiểu thuyết gia, họa sĩ, thi sĩ tâm linh người Liban. Hết chú thích. Các trường đại học chỉ tạo ra những đống rác rưởi vô dụng, hoạt động trí tuệ vẫn đang tiếp diễn ở những nơi này. Trong khi đó, chính sự thông minh đã sản sinh ra Picasso, Van Gogh, Mozart, Beethoven, bởi thông minh là một chiều hướng hoàn toàn khác, chẳng liên quan gì đến cái đầu mà chỉ liên quan đến trái tim. Trí tuệ thuộc về cái đầu, trong khi thông minh là trạng thái thức giấc của trái tim. Khi trái tim bạn thức tỉnh, Khi trái tim bạn nhảy múa với lòng biết ơn sâu sắc, khi trái tim bạn hòa nhịp cùng sự tồn tại, thì từ sự hài hòa đó sẽ sản sinh sự sáng tạo. Trí tuệ chỉ tạo ra rác rưởi, chỉ có thể sản xuất chứ không hề sáng tạo. Thế thì đâu là sự khác biệt giữa sản xuất và sáng tạo? Sản xuất là một hoạt động mang tính máy móc. Máy tính có thể làm được điều đó. Thậm chí còn làm hiệu quả hơn cả con người. Sản xuất là một hoạt động lặp đi, lặp lại cứ dựa trên những gì đã làm, mà làm tới làm lui. Trong khi đó, sáng tạo nghĩa là thổi một luồng gió mới vào cái đang tồn tại, là tìm cách để đưa cái chưa biết hòa vào cái đã biết, là mở lối để đưa bầu trời đến với trái đất. Khi có Beethoven, Michelangelo hay Kalidas, bầu trời như mở ra và cơn mưa hoa trút xuống. Ở đây tôi không nói đến Đức Phật, Chúa Giê-xu, thần Krishna, Mahavir hay tiên tri Mohammed, với những gì họ sáng tạo ra đều tinh tế đến mức bạn không thể nắm bắt được. Cái mà Michelangelo và Van Gogh tạo ra đều có thể nhìn thấy được, trong khi cái mà Đức Phật tạo ra lại tuyệt vời và tuyệt đối vô hình, và bạn cần có cách cảm thụ hoàn toàn khác mới hiểu được. Để hiểu được lời giải phi phàm của Đức Phật, bạn cần phải thông minh, chứ trí tuệ sẽ không giúp ích gì trong việc thấu hiểu. Chỉ có hai loại người là sáng tạo, đó là nghệ sĩ và nhà huyền môn. Nghệ sĩ sáng tạo trong thế giới thô, còn nhà huyền môn thì sáng tạo trong thế giới tinh. Nghệ sĩ sáng tạo trong thế giới bên ngoài, họ làm ra những bức vẽ, bài thơ, bài hát, âm nhạc, vũ điệu. Còn nhà huyền môn sáng tạo trong thế giới nội tâm. Sáng tạo của nghệ sĩ mang tính khách quan dựa trên sự quan sát, còn sáng tạo của nhà huyền môn thì mang tính chủ quan, hoàn toàn xuất phát từ sự suy nghiệm nội tâm. Trước hết, hãy hiểu thêm về các nghệ sĩ để rồi một ngày nào đó, hy vọng bạn cũng sẽ hiểu được nhà huyền môn. Nhà huyền môn là loài hoa cao quý nhất trong khu vườn sáng tạo, nhưng bạn lại không nhận ra được điều mà nhà huyền môn đang làm. Đức Phật chưa bao giờ vẽ tranh, Ngài chưa từng cầm cọ cũng như chưa từng sáng tác thơ hay bài hát nào, cũng chẳng ai trông thấy Ngài nhảy múa, Ngài chỉ ngồi tĩnh tọa. Ấy vậy mà quanh Ngài vẫn toát ra vẻ đẹp phi phàm, vẻ đẹp thanh tao, và bạn cần phải hết sức nhạy cảm, tinh tế lắm mới cảm nhận được điều đó. Bạn phải hết sức cởi mở, không tranh cãi, cũng không thể chỉ ngồi đó chiêm ngắm Đức Phật mà phải hòa cùng. Khi đó bạn sẽ nhìn thấy được cái mà Ngài đang sáng tạo. Ngài sáng tạo ra ý thức, một dạng thức biểu đạt thuần khiết nhất, cao quý nhất. Một bản nhạc hay, một vũ điệu đẹp là nhờ có đức tính thiêng liêng, thánh thiện trong đó. Trong Đức Phật, trong Mahavir có sự hiện diện của Thượng Đế, đấng toàn thể. Hoạt động trí tuệ có thể giúp bạn sẽ trở thành chuyên gia về lĩnh vực nào đó. Nhưng trí tuệ chỉ dò dẫm trong bóng tối, nó không có mắt bởi chưa được khai ngộ nhờ thiền định hay trầm tư, mặc tưởng. Trí tuệ là một hình thức vay mượn vì nó không có sự sáng suốt riêng. Suốt nhiều tuần lễ, Arthur đã trả lời suôn sẻ tất cả những câu hỏi liên quan đến chủ đề làm tình trong một cuộc thi đố trên truyền hình. Giờ đây anh đã đáp ứng đủ điều kiện để tham gia trả lời câu hỏi lớn. Với giá trị giải thưởng lên đến 100.000 đô la, với câu hỏi này, anh được phép nhờ một chuyên gia trợ giúp, và dĩ nhiên Arthur đã chọn một chuyên gia người Pháp nổi tiếng về thế giới với vấn đề tình dục học. Câu hỏi được nêu ra là, nếu bạn được làm vua trong 50 năm đầu của triều đại Assyria, bạn sẽ phải hôn vào ba bộ phận nào của xác ướp cô dâu trong đêm tân hôn? Chú thích, Assyria là vương quốc của người Akka, bắt đầu tồn tại như một nhà nước từ cuối thế kỷ 25 hoặc đầu thế kỷ 24 cho đến năm 608 trước công nguyên, với trung tâm ở thượng nguồn sông Tigris, phía bắc Lưỡng Hà, nay là miền bắc Iraq. Hết chú thích. Thật không khó để trả lời hai bộ phận đầu tiên, Arthur đáp nhanh, môi và cổ cô ấy. Nhưng đến bộ phận thứ ba thì Arthur bị bí, anh bèn quay sang nhờ vị chuyên gia của mình giúp. Vị này giơ hai tay đầu hàng và nói với giọng thiểu não, anh bạn ơi, đừng hỏi tôi đã sai hai lần rồi. Thế đấy, vị chuyên gia này một con người đầy kiến thức nhưng lại không có sự hiểu biết thấu suốt. Ông ta chỉ dựa vào kiến thức vay mượn, vào truyền thống và quy ước. Trong đầu ông là cả một cái thư viện di động, một gánh nặng to lớn nhưng lại không có tầm nhìn sâu rộng. Ông ta biết nhiều mà chẳng hiểu được bao nhiêu. Bởi vì cuộc sống thay đổi từng giờ từng phút nên vị chuyên gia kia lúc nào cũng bị bỏ rơi lại phía sau. Câu trả lời của ông ta lúc nào cũng không thỏa đáng. Ông ta chỉ phản ứng chứ không thể đáp ứng một cách tương thích. Trong ông lúc nào cũng sẵn câu kết luận, mẫu. Ông luôn chuẩn bị sẵn câu trả lời. Sau những câu hỏi mà cuộc sống nêu ra thì có bao giờ nó cũng là mới. Hơn nữa, cuộc sống không phải là một hiện tượng đầy tính logic, vì vậy ông không bao giờ tương thích được với cuộc sống, và dĩ nhiên cuộc sống không hề lúng túng, chỉ có con người trí tuệ kia lúng túng mà thôi. Lúc nào ông cũng cảm thấy mình như là người ngoài cuộc, đó không phải là vì cuộc sống xua đuổi ông, mà là do ông đã quyết định sống bên lề cuộc đời. Nếu bạn bám víu quá nhiều vào logic, bạn sẽ không thể trở thành một phần của tiến trình cuộc sống. Cuộc sống không chỉ có logic mà còn hơn thế nữa, cuộc sống chứa đầy những điều nghịch lý và bí ẩn. Galloway và O. Casey dàn xếp một cuộc đọ súng tay đôi. Galloway khá mập và khi trông thấy đối thủ còm nhom của mình, anh ta đã phản đối. Không được, tôi to gấp đôi anh ta, cho đó tôi phải đứng xa gấp đôi khoảng cách. Nghe thật là logic đúng không? Nhưng làm thế nào bạn làm được điều đó đây? Thôi được, Galloway liền bảo tôi sẽ chỉnh lại mọi thứ ngay. Rồi anh lấy từ trong túi ra một mẩu phấn và vẽ hai đường thẳng xuôi theo chiếc áo khoác ngoại cỡ của mình, có chừa một khoảng chính giữa. Nào, anh quay sang nói với O'Keefe, bắn đi và nhớ là phát nào ra ngoài đường đều không tính đấy nha. Thật là hoàn hảo về mặt toán học và logic, nhưng cuộc đời đâu có logic đến thế, cũng như cuộc đời có bao giờ đốn khung theo công thức toán học đâu. Ấy vậy mà con người vẫn cứ tiếp tục sống bằng trí tuệ một cách hết sức máy móc. Logic cho họ cảm giác như thể họ đã biết, nhưng đó chỉ là một cái như thể to tướng và người ta thường có xu hướng quên mất điều đó. Bất luận bạn có làm điều gì dựa trên trí tuệ thì đó cũng chỉ là sự suy luận bịa đặt chứ không phải là sự trải nghiệm thật sự. Một hôm sau khi đã uống say bét nhà, Kudahy đứng nhìn mọi người vội diễu hành nhân ngày lễ Thánh Patrick. Vô tình anh vứt mẩu thuốc lá đang cháy dở xuống chiếc nệm cũ bên lề đường. Vừa lúc đó những thành viên đầu đã điểm hoa râm của đội nữ y tá oai vệ bước tới và tấm nệm cháy âm ỉ bắt đầu lan tỏa một thứ mùi kinh khủng. Kudahy khịt khịt mũi đôi lần rồi bảo với người cảnh sát đứng gần đó, thưa ông, những y tá kia diễu hành quá nhanh. Trí tuệ có thể đạt đến mức suy luận nào đó nhưng chỉ là hiện tượng vô thức. Bạn hành xử gần như đang ngủ mê, trong khi thông minh nghĩa là thức tỉnh. Chừng nào bạn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh thì những quyết định bạn đưa ra đều có vẻ vấp phải sự sai lầm. Để đưa sự thông minh vào trong hoạt động, bạn không cần thêm thông tin mà chỉ cần thiền định nhiều hơn. Bạn cần tĩnh lặng nhiều hơn và suy nghĩ ít đi. Bạn cần bớt sử dụng cái đầu và thay vào đó hãy dùng đến trái tim nhiều hơn. Bạn cần nhận ra điều kỳ diệu ở quanh mình, điều kỳ diệu từ cuộc sống, từ Thượng Đế, điều kỳ diệu ẩn chứa ở màu xanh của cây cối, màu đỏ của những bông hoa, điều kỳ diệu lấp lánh trong ánh mắt người. Điều kỳ diệu đang diễn ra ở khắp nơi, vạn vật đều thấm đẫm điều kỳ diệu. Tuy nhiên, lý trí đã khiến bạn tự nhốt mình từ bên trong, bám vào những kết luận ngu xuẩn mà bạn đã tạo ra do thiếu hiểu biết về bản thân hoặc do người khác truyền dạy. Trong thông minh chắc chắn đã hàm chứa sự sáng tạo, bởi thông minh đã khiến bạn phải cống hiến trọn vẹn bản thân cho hoạt động, chứ không chỉ với cái đầu thôi. Thông minh lan tỏa khắp toàn thể con người bạn, từng tế bào, từng thớ thịt trong cơ thể bạn đều nhảy múa và hòa nhịp cùng toàn thể. Sáng tạo là hòa nhịp tuyệt đối với toàn thể, rồi mọi sự sẽ diễn ra theo cách của riêng nó. Trái tim bạn sẽ cất lên tiếng ca vui, bàn tay bạn sẽ biến đổi vạn vật. Khi bạn chạm vào bùn, bùn sẽ hóa thành hoa sen. Bạn chẳng khác gì nhà giả kim, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi sự thông minh trong bạn được đánh thức toàn diện, cũng như trái tim bạn hoàn toàn thức giấc. 4. Niềm tin. Trong thực tế, một con người sáng tạo thực sự sẽ không có mấy niềm tin, thậm chí không có lấy một niềm tin nào. Anh ta chỉ mang theo những trải nghiệm sống mà thôi. Và cái đẹp của trải nghiệm nằm ở chỗ nó luôn luôn mở, lúc nào cũng có thể khám phá. Còn trong khi đó, niềm tin thì luôn khép chặt và đã hoàn chỉnh. Trải nghiệm không bao giờ là kết thúc, nó vẫn để ngỏ để bạn có thể thêm vào những trải nghiệm mới. Bởi làm sao bạn có thể kết thúc trải nghiệm khi mình vẫn đang còn sống? Trải nghiệm không ngừng dày lên, thay đổi và dịch chuyển. Nó liên tục dịch chuyển từ cái đã biết sang cái chưa biết và từ cái chưa biết đến cái không thể biết được. Hãy nhớ rằng cái hay, cái đẹp của trải nghiệm là ở chỗ nó vẫn chưa kết thúc. Trong cái gian dở luôn ẩn chứa vẻ đẹp riêng. Có lần tôi được nghe câu chuyện ngụ ngôn sao. Một vị vua nọ đến gặp thiền sư để học cách làm vườn. Thiền sư đã chỉ dạy cho nhà vua trong 3 năm trời. Kết quả là nhà vua có được một khu vườn rộng lớn, đẹp đẽ với hàng ngàn người làm vườn. Và ngài đã tự mình trải nghiệm những điều thiền sư dạy trong chính khu vườn này. Sau 3 năm, khu vườn đã trở nên hoàn hảo và nhà vua cho mời vị thiền sư nọ đến ngắm. Bản thân nhà vua cũng hồi hộp không kém, bởi vì thiền sư này rất nghiêm túc. Liệu ông ấy có khen nó không? Liệu ông ấy có bảo ngài đã hiểu ý tôi? Cuộc thăm viếng chẳng khác gì một buổi đánh giá, kiểm tra. Mọi thứ đều được chăm sóc rất cẩn thận, khu vườn trông thật đẹp, thật hoàn hảo. Tuy nhiên, ngay từ phút đầu tiên vị thiền sư đã tỏ ra buồn bã. Ông nhìn quanh, đi lại khắp vườn và trông càng lúc càng nghiêm trọng. Nhà vua rất lo lắng, chưa bao giờ ngài thấy thiền sư có vẻ mặt nghiêm trọng đến thế. Tại sao trông ông buồn bã vậy? Có gì không phải chăng? Vị thiền sư cứ liên tục lắc đầu và lẩm bẩm. Không, nhà vua bèn hỏi, có chuyện gì thế thưa thầy? Có gì sai ư? Tại sao thầy không nói cho tôi biết? Trông thầy thật nghiêm trang và buồn bã lại lắc đầu liên tục. Tại sao thế? Có gì sai chăng? Tôi có thấy gì sai đâu. Thầy đã hướng dẫn tôi cách làm và tôi đã thực hiện đúng vậy mà. Vị thiền sư đáp, khu vườn toàn thiện. toàn mỹ đến mức trông nó trơ trơ như đã chết. Chính vì thế tôi đã lắc đầu và nói không. Những chiếc lá úa đâu rồi? Cả những chiếc lá khô nữa. Tôi không thấy một mẫu lá khô nào. Trong vườn không có lấy một chiếc lá khô. Mọi lối đi đều đất sạch trơn. Và trên cây cũng không có lá khô lẫn lá ngã vàng. Nhà vua giải bày. Tôi đã sai những người làm vườn dọn, nhặt hết mọi thứ để khu vườn trông thật hoàn hảo. Vị thiền sư nói. Chính vì thế mà khu vườn trông thật tẻ nhạt và giả tạo. Những gì thượng đế tạo ra chẳng bao giờ là hoàn hảo cả. Nói rồi vị thiền sư rời đi, tìm đến nơi lá khô được vung thành đống. Ông nhặt lấy vài chiếc lá khô rồi tung chúng theo gió. Gió thổi đám lá trao bao trong không trung và nô đùa cùng chúng. Mấy chiếc lá khô bắt đầu nhảy tung tăng trên những lối mòn trong vườn. Vị thiền sư hớn hở, nhìn xem trong mới sinh động làm sao. Khắp nơi xào xạc tiếng lá khô nghe như một bản hòa âm đặc biệt của gió và lá. Khu vườn giờ đây rộn ràng hơn, thay cho vẻ ảm đạm, lặng ngắt như tờ vào lúc đầu. Tôi thích câu chuyện trên, nhất là khi vị thiền sư nói, nó quá hoàn hảo, và đó chính là điểm sai lầm. Một người phụ nữ nọ có nói với tôi rằng, cô ấy đang viết một cuốn tiểu thuyết và rất phân vân không biết phải làm gì. Câu chuyện đã tới điểm có thể kết thúc rồi, nhưng vẫn còn kéo dài được nữa. Tôi bảo cô ấy hãy kết thúc khi nó còn chưa biết kết thúc. Nếu nhân vật chính của cô ấy vẫn còn muốn làm điều gì đó, hãy để anh ta tự quyết cho quá trình tiếp theo của mình. Khi đó mọi việc đã nằm ngoài khả năng của cô làm gì được nữa. Và thế là quyển sách kết thúc ở đây trong khi câu chuyện vẫn còn đang tiếp diễn. Câu chuyện hay là câu chuyện để lại cái cách mở, trải nghiệm luôn còn bỏ ngỏ, nghĩa là vẫn chưa chấm dứt. Trong khi đó niềm tin thì đã hoàn chỉnh và kết thúc. Do vậy để trải nghiệm, phẩm chất đầu tiên bạn cần là sự cởi mở. Tâm trí là tập hợp những niềm tin mà bạn có. Cởi mở nghĩa là đặt tâm trí sang một bên và sẵn sàng nhìn cuộc đời với cách nhìn mới mẻ. Tâm trí khiến bạn có cái nhìn cũ kỹ và luôn cho bạn ý nghĩ. Hãy nhìn sự việc qua lăng kính này, nhưng khi đó thì sự việc đã bị tô màu. Bạn không còn nhìn vào chính sự việc nữa, mà đã đáp đặt ý nghĩ của mình vào đó. Hiện thực trở thành một tấm màn để bạn phóng chiếu những ý nghĩ của mình lên. Hãy nhìn sự vật qua vô trí, nghĩa là chẳng thông qua lăng kính nào hết bạn nhé. Khi đó nhận thức của bạn là đúng đắn nhất. Vì bạn nhìn mọi điều đúng đắn với bản chất của nó, chỉ có sự thật mới giải phóng bạn, còn những điều khác thì tạo ra ràng buộc. Trong khoảnh khắc vô trí, chân lý sẽ bắt đầu tuôn tràn vào bạn chẳng khác gì ánh sáng. Bạn cần tận hưởng thứ ánh sáng chân lý đó thì bạn càng thêm can đảm và có thể gạt bỏ tâm trí của mình. Bạn sẽ sớm nhận ra mình không còn bị trói buộc bởi tâm trí, bạn không cần phải tìm kiếm điều gì cả mà chỉ cần nhìn thôi. Và rồi cái nhìn của bạn sẽ trở nên thuần khiết, bạn sẽ trở thành một Avalokita, nghĩa là người luôn nhìn với đôi mắt thuần khiết. Đó cũng là một tên gọi khác của Đức Phật Avalokita. Ngài nhìn mà không hề có một ý tưởng nào, chỉ nhìn mà thôi. Sáng tạo không phải chỉ có ở một vài lĩnh vực chuyên biệt nào đó, chẳng hạn như hội họa, thơ ca, khiêu vũ hay ca hát. Mọi việc chúng ta đều có thể làm mang tính sáng tạo, và bạn chính là người đem phẩm chất đó vào trong hoạt động của mình. Bản thân hoạt động không hề mang tính sáng tạo hay phi sáng tạo. Bạn có thể vẽ một cách phi sáng tạo, hát một cách phi sáng tạo, hoặc bạn có thể lau sàn một cách sáng tạo, nấu nướng một cách sáng tạo. Sáng tạo là phẩm chất bạn mang vào công việc mình đang thực hiện. Sáng tạo là một kiểu thái độ và cách tiếp cận từ bên trong, là cách nhìn sự việc. Hãy nhớ rằng sự sáng tạo nằm trong chính con người bạn, và một người sáng tạo tất cả những gì anh ta làm. Cho dù chỉ là đi bộ thì cũng trải đầy tính sáng tạo. Ngay cả ngồi im không làm gì thì cũng là một hành động sáng tạo. Đức Phật đã ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ đề. Ấy vậy mà ngài lại là người sáng tạo vĩ đại được cả thế giới biết đến. Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành họa sĩ. Thật ra thì chẳng có nhu cầu đó. Nếu ai cũng là họa sĩ thì thế giới này sẽ rất xấu xí và khó mà sống được. Cũng như không phải ai cũng có thể trở thành vũ công, và không cần có nhiều vũ công đến vậy, nhưng tất cả chúng ta đều có thể sáng tạo. Bất kể bạn làm gì, chỉ cần bạn thực hiện một cách vui vẻ, đầy yêu thương và không nhằm mục đích kinh tế thì nó sẽ có tính sáng tạo. Ngay cả việc nhỏ bé cũng trở nên vĩ đại. Nếu có điều gì đó lớn lên trong bạn, giúp bạn trưởng thành thì mang tính tâm linh, mang tính sáng tạo. Càng sáng tạo bạn sẽ càng tâm linh hơn, thánh thiện hơn. Các tôn giáo bảo rằng thượng đế là đấng sáng tạo. Tôi không biết liệu người có phải là đấng sáng tạo hay không, nhưng có một điều mà tôi biết chắc, đó là bạn càng sáng tạo thì bạn càng toát ra nét thánh thiện. Và khi sự sáng tạo của bạn lên đỉnh điểm, khi cả cuộc đời bạn đầy tính sáng tạo, bạn sẽ sống trong thượng đế. Cho nên chắc chắn người là đấng sáng tạo, vì những con người sáng tạo đều toát ra nét thiêng liêng, thánh thiện. Hãy yêu những gì bạn làm, hãy giữ trạng thái thiền hoặc giữ trải nghiệm nội tâm sâu sắc trong lúc bạn thực hiện công việc, dù đó là việc gì đi nữa. Rồi bạn sẽ thấy ngay cả việc dọn dẹp cũng có thể trở thành công việc đầy sáng tạo. Làm với tình yêu thương, lòng bạn sẽ cảm thấy thật rộn ràng, hân hoan. Nếu bạn lao sàn với tình yêu như thế, bạn sẽ tạo ra một bức tranh vô hình trên nền nhà. Bạn sẽ tận hưởng khoảnh khắc ấy trong niềm vui sướng, rồi niềm vui lại giúp bạn trưởng thành từ nội tâm. Bạn trở thành con người khác sau khi thực hiện một hành động sáng tạo. Sáng tạo nghĩa là yêu những gì bạn làm, là tận hưởng, là chào đón nó. Có thể chẳng ai biết điều đó, bởi ai lại đi ca ngợi người đã lao sàn, lịch sử chẳng ghi nhận, báo chí cũng chẳng nên nêu tên hay đăng hình bạn vì những việc làm như thế. Nhưng chẳng sao hết, giá trị nằm ngay trong chính công việc. Vì thế nếu bạn đang tìm kiếm danh vọng đồng thời còn nghĩ rằng mình là người sáng tạo thì bạn đã nhầm rồi. Thực tế bạn chẳng hề sáng tạo, bạn chỉ là một con người đầy tham vọng. Nếu danh vọng đến thì tốt, còn không có thì cũng tốt, miễn là bạn thích thú với mọi việc mình làm. Nhưng nếu bạn tin mình không sáng tạo, bạn sẽ trở nên thiếu sáng tạo. Vì niềm tin không chỉ là niềm tin, nó có thể mở ra nhiều cánh cửa, cũng có thể đóng lại nhiều cánh cửa. Niềm tin rằng bạn thiếu sáng tạo sẽ trở thành một trở ngại, liên tục phủ nhận mọi sáng tạo có thể xảy ra. Nó sẽ không để nguồn năng lượng bên trong bạn tuôn chảy. Chúng ta đã được dạy rằng không phải ai cũng sáng tạo và rất hiếm những con người thật sự sáng tạo. Bởi trên thế giới, số họa sĩ, nhà thơ chỉ chiếm tỷ lệ 1 phần triệu. Thật ngu xuẩn, mọi người khi sinh ra ai cũng sáng tạo cả. Hãy cứ nhìn trẻ con mà xem, tất cả các em đều rất sáng tạo. Nhưng dần dà người lớn chúng ta đã làm hỏng tính sáng tạo của trẻ. Chúng ta đã áp đặt những niềm tin sai lệch lên trẻ. Chúng ta làm cho trẻ càng lúc càng quan tâm hơn đến tiền bạc, địa vị, quyền lực và tham vọng. Khi tham vọng xuất hiện, sự sáng tạo sẽ biến mất bởi người tham vọng không thể nào sáng tạo được. Người tham vọng không thể toàn tâm toàn ý cho bất kỳ hoạt động. Trong lúc vẽ tranh hay viết tiểu thuyết, anh ta cứ nghĩ xa xôi, liệu mình có đoạt giải Nobel hay không? Lúc nào anh ta cũng mơ màng về tương lai, trong khi người sáng tạo luôn sống trong hiện tại. Chẳng ai sinh ra mà không sáng tạo, nhưng chúng ta đã biến 99% dân số trở thành những người thiếu sáng tạo. Chỉ quy trách nhiệm cho xã hội thì cũng chẳng giúp ích được gì. Bạn cần chịu trách nhiệm chính đời mình, bạn cần buông bỏ những điều kiện sai lệch. Bạn cần buông bỏ những gợi ý sai lầm đã được nhồi nhét vào đầu từ khi còn bé. Hãy buông bỏ tất cả, hãy thanh lọc bản thân và loại bỏ mọi điều kiện. Khi đó bạn sẽ cảm thấy mình đầy sáng tạo. Sống và sáng tạo là hai từ đồng nghĩa với nhau, bởi bạn không thể sống mà không sáng tạo. Thế nhưng cái điều không thể đó lại xảy ra. Cái hiện tượng xấu xí ấy đã xảy ra vì mọi nguồn sáng tạo của bạn đều bị bưng bít, triệt tiêu, và toàn bộ năng lượng đã bị dồn vào những hoạt động mà xã hội cho rằng sẽ có lợi. Toàn bộ thái độ của chúng ta về cuộc đời đều bị tiền bạc chi phối. Cách tiếp cận cuộc sống của chúng ta luôn ngã về quyền lực. Song quyền lực chỉ mang tính hủy hoại chứ không hề sáng tạo. Người mãi theo đuổi tiền bạc sẽ bị đồng tiền hủy hoại, bởi tiền sẽ cướp bóc lợi dụng. Và để có được tiền, bạn phải lấy nó từ tay người khác. Quyền lực cũng đi theo quy luật như vậy. Quyền lực nằm trong tay người này sẽ đồng nghĩa với việc nhiều người khác bị trù dập. Đây đều là những việc làm mang tính hủy hoại. Một hành động sáng tạo sẽ tôn trọng thêm vẻ đẹp cho thế giới, mang đến cho thế giới thêm điều gì đó mà không bao giờ lấy đi của thế giới. Người sáng tạo cũng thế, anh ta sẽ góp phần làm cho thế giới thêm tươi đẹp. Nhờ vào những bản nhạc, những bức tranh, anh ta khiến cho cả thế giới say sưa theo những vũ điệu sống động, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và thiền, chiêm nghiệm nội tâm sâu hơn. Và đến khi ra đi, anh ta sẽ để lại sau lưng mình một thế giới tốt đẹp. Có thể chẳng ai biết đến anh, hoặc chỉ một vài người biết đến những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là anh đã để lại một thế giới tốt đẹp, toàn vẹn hơn, tự thân cuộc đời anh đã có ý nghĩa rồi. Tiền bạc, quyền lực, danh tiếng đều là những thứ thiếu sáng tạo, không những thế mà còn là những thứ mang tính hủy diệt. Hãy lưu ý đến chúng. Tôi không thể hứa hẹn với bạn về những khu vườn đầy hoa hồng, bởi nó có thể khiến bạn gặp rắc rối, có thể đẩy bạn vào một cuộc sống khổ sở. Những gì tôi có thể hứa rằng tận sâu trong lòng bạn sẽ cảm thấy thật viên mãn, tràn ngập niềm vui, bạn sẽ cảm thấy mình là người giàu có nhất cuộc đời này và bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc. Có thể nhìn về mày bạn không hề nổi tiếng, giàu có hay thành đạt, nhưng để thành công trong cái thế giới này, bạn cần đi sâu vào thế giới nội tâm. Bạn sẽ làm với gì với cả thế giới này dưới chân nếu đã đánh mất chính mình? Và bạn sẽ làm gì nếu bạn sở hữu cả thế giới nhưng lại không làm chủ được bản thân? Người sáng tạo biết cách làm chủ bản thân, anh ta là một bậc thầy. Người chỉ biết chạy theo đồng tiền, quyền lực và danh vọng thì chẳng khác gì cái ăn xin, vì anh ta không ngừng mong cầu và chẳng đóng góp gì cho thế giới. Hãy cho đi, hãy chia sẻ những gì có thể và nhớ rằng ở đây không hề có sự khác biệt giữa việc lớn, việc nhỏ. Cười một cách chân thành đã là một hành động sáng suốt. Thậm chí còn là hành động sáng tạo và sáng tạo vĩ đại nữa kìa. Ngưỡng mộ, gìn giữ hình ảnh đẹp về ai đó trong tim cũng là một hành động sáng tạo khác. Hãy nhìn bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương, chỉ một cái nhìn có thể thay đổi cả thế giới của một con người. Hãy thỏa sức sáng tạo trong cuộc sống và đừng lo lắng về nhiệm vụ. Ai mà chẳng có nhiều việc phải làm, chỉ cần làm hết lòng và thật là sáng tạo, khi đó công việc bạn làm chẳng khác gì một nghi lễ, một lời cầu nguyện hay một món đồ lễ được đặt trang trọng trên bàn lễ thiêng liêng. Một lần nữa hãy buông bỏ mọi niềm tin cho rằng bạn không hề sáng tạo. Tôi hiểu tại sao bạn tin như thế, có thể bạn không đạt được huy chương vàng ở trường đại học, có thể bạn không đứng đầu lớp, có thể bạn bị mọi người không đánh giá cao bức tranh bạn vẽ, có thể bạn thổi sáo thì hàng xóm cho gọi cảnh sát. Nhưng bạn thân mến, đừng vì những điều đó mà có niềm tin sai lệch về khả năng sáng tạo của chính mình. Mọi người hiểu rất hạn hẹp về tinh thần sáng tạo. Họ cho rằng sáng tạo là phải chơi đàn guitar, thổi sáo hay làm thơ. Do vậy mà họ cứ cho ra đời những tác phẩm rác rưởi. Bạn cần nhận ra xem mình làm được những gì và không làm được những gì. Chúng ta không thể nào làm được tất cả mọi thứ. Bạn cần tìm tòi để phát hiện ra định mệnh của mình. Một cuộc dò dẫm trong bóng tối, vì định mệnh không phải lúc nào cũng rõ như ban ngày. Tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm, điều gì đó sẽ phát triển, sẽ lớn hơn. Giả như khi bạn bước chân vào cõi đời này với tấm bản đồ cuộc đời trong tay và được bảo đây là cuộc đời của anh sẽ trở thành một người chơi guitar, thì cuộc đời bạn sẽ chẳng khác gì một cỗ máy. Người ta chỉ có thể tiên liệu trước về một cỗ máy chứ không thể tiên liệu trước về một con người. Bởi có đến ngàn lẻ một điều có thể xảy ra, rất nhiều cánh cửa mở ra, cũng như nhiều lựa chọn thay thế xuất hiện ở mỗi giai đoạn. Bạn phải chọn lựa, phải cảm nhận, nhưng nếu bạn yêu cuộc đời mình, bạn sẽ tìm đúng cánh cửa. Còn nếu bạn không yêu cuộc đời mình mà bạn yêu điều gì đó khác, khi đó bạn sẽ gặp rắc rối, không thể vừa yêu tiền lại vừa sáng tạo. Chính tham vọng tiền bạc sẽ hủy hoại khả năng sáng tạo. Nếu muốn danh tiếng, bạn quên tính sáng tạo đi, bởi danh tiếng sẽ đến rất dễ dàng nếu bạn là một con người tiêu cực, gieo rắc sự tàn phá. Khi bạn trở thành một kẻ sát nhân, danh tiếng sẽ đến với bạn rất dễ. Bạn có thể trở thành tổng thống, thủ tướng, nhưng tất cả chỉ là những chiếc mặt nạ giả trá. Đằng sau những nụ cười lịch thiệp ấy là những con người hung bạo. Đấy chỉ là nụ cười ngoại giao. Khi mặt nạ rớt xuống, bạn sẽ thấy ẩn sau đó đều là những thành các tư hãng. Tamerlane, Nadishat, Napoleon, Alexander, Hitler. Chú thích: Tamerlane, sinh năm 1336, mất năm 1405, là vị hoàng đế có xuất thân từ Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ, người đã chinh phạt phần lớn Tây và Trung Á. Ước tính có đến 17 triệu người đã thiệt mạng do cuộc chinh phạt của Tamerlane. Nadishat, sinh năm 1698, mất năm 1747, là vị vua Ba Tư tàn bạo, được mệnh danh là Napoleon của Ba Tư hay Alexander thứ hai. Ông xem thành các tư hãng và Tamerlane là thần tượng. Hết chú thích. Tôi không nói về danh tiếng sẽ chẳng bao giờ đến với một con người sáng tạo, nhưng trong thực tế điều đó là vô cùng hiếm, đến rất ngẫu nhiên và cần rất nhiều thời gian. Thường thì khi danh tiếng đến, con người sáng tạo đã qua đời. Sự tôn vinh bao giờ cũng diễn ra muộn, đằng sau cái chết. Lúc sinh thời, Chúa Giêsu không hề nổi tiếng. Nếu không có kinh thánh thì chắc cũng không có ghi chép nào còn sót lại về Ngài. Những ghi chép này thuộc về bốn vị đệ tử chứ chẳng ai khác nhắc đến Ngài. Ấy vậy mà dần dần mọi người đã nhận ra Ngài. Người nào càng vĩ đại thì mọi người càng mất nhiều thời gian hơn để nhận ra điều đó. Bởi khi mới được sinh ra, chẳng có tiêu chí nào để đánh giá, hay chẳng có tấm bản đồ nào để tìm ra anh ta. Anh ta phải tự xây dựng hệ giá trị cho chính mình, và khi vừa hoàn thành thì cũng là lúc anh ta đã ra đi. Phải mất hàng trăm năm để mọi người nhận ra một con người sáng tạo, ấy vậy mà điều đó cũng không chắc chắn. Có nhiều người sáng tạo chẳng bao giờ được nhìn nhận. Có thể nói sự thành công của người sáng tạo là rất ngẫu nhiên so với tính hủy diệt ở một người phi sáng tạo. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm điều gì đó nhân danh sự sáng tạo thì đừng nghĩ đến chuyện sáng tạo. Hãy làm mọi việc một cách có ý thức và cân nhắc. Đừng ẩn náu sau tấm mặt nạ nữa. Nếu bạn thật sự muốn sáng tạo, đừng thắc mắc chuyện tiền bạc, thành đạt, danh tiếng cũng như sự nể trọng. Rồi bạn mới có thể tận hưởng hoạt động của mình và mọi hoạt động làm cho người khác đều mang giá trị thực chất. Khi đó bạn khiêu vũ. Vì bạn thích khiêu vũ, bạn khiêu vũ vì bạn được chìm đắm trong niềm vui. Nếu có người khen tặng bạn thì tốt, bạn sẽ biết ơn họ. Còn nếu không ai ngưỡng mộ thì cũng chẳng sao cả. Bạn nhảy múa và thoải mái tận hưởng. Tự thân bạn đã cảm thấy đủ đầy, trọn vẹn rồi. Mọi niềm tin cho rằng bạn không sáng tạo đều nguy hiểm, hãy buông bỏ chúng. Chẳng ai là không sáng tạo, ngay cả một cái cây, một tảng đá. Những ai yêu cây cối và hiểu về cây cối hẳn đã biết mỗi cái cây đều tạo ra một không gian riêng cho mình. Chúng sáng tạo theo cách riêng, không cây nào giống cây nào, vì mỗi cây là một cá thể độc nhất. Mỗi tảng đá cũng thế. Cây không chỉ là cây mà chúng còn là con người, cũng như đá không chỉ là đá mà còn là con người. Hãy ngồi bên cạnh một tảng đá, trìu mến ngắm nó, chạm vào nó bằng tất cả yêu thương và cảm nhận nó một cách yêu thương. Chuyện kể rằng có vị thiền sư nọ có thể dịch chuyển mọi tảng đá rất to, cho dù thân hình ông ta rất là mảnh khảnh. Cứ nhìn thân hình ông thì đó là điều gần như không thể, bởi cả những người mạnh khỏe hơn ông rất nhiều còn chưa dịch được những tảng đá này. Ấy vậy mà ông lại làm được một cách dễ dàng. Thế là mọi người bèn hỏi bí quyết của ông. Chẳng có bí quyết hay trò thuật gì cả, ông đáp. Tôi yêu tảng đá, do đó nó giúp đỡ tôi. Trước tiên tôi bảo với nó, giờ đây danh tiếng của ta nằm trong tay ngươi, và mọi người đến đây để xem điều này, hãy giúp ta, hãy hợp tác với ta. Rồi sau đó tôi chỉ việc ôm lấy nó một cách trìu mến, và chờ đợi dấu chỉ. Khi hòn đá cho tôi một dấu chỉ, đó là khi tôi bất ngờ rung mình, và toàn bộ xương sống của tôi rung động, nghĩa là tảng đá đã sẵn sàng, tôi bèn dịch chuyển nó. Bạn dịch chuyển trái ý muốn của tảng đá. Chính vì thế bạn mất rất nhiều năng lượng, còn tôi thì di chuyển cùng với tảng đá, tôi tuôn chảy cùng với tảng đá. Trong thực tế, nói tôi dời tảng đá là sai vì tôi chỉ có mặt ở đó, còn tảng đá tự thân nó di chuyển. Rồi lại có một câu chuyện khác như sau. Một thiền sư vĩ đại nọ vốn là một thợ mộc. Mỗi khi ông làm ra một cái bàn hay cái ghế, thì y như rằng tự thân chúng đều đẹp và có chất lượng tốt không thể nào tả được. Nếu như cái cây được đánh giá dựa vào quả của nó, thì người ta đánh giá vị tiền sư này dựa vào sự sáng tạo của ông. Một vài cái ghế do ông làm ra đến nay vẫn còn được lưu trữ ở Trung Quốc. Cho dù là 1.000 năm trôi qua, nhưng ở chúng vẫn toát ra một sức hút rất đặc biệt. Có người hỏi, nhờ đâu ông làm được như vậy? Ông đáp, tôi không làm ra chúng. Tôi chỉ đi vào rừng và hỏi rừng, hỏi cây cối xem cây nào đã sẵn sàng để làm ghế. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn vì chúng ta làm sao biết được ngôn ngữ của cỏ cây. Ấy vậy mà ông ở lại trong rừng suốt 3 ngày liền. Ông cứ ngồi dưới gốc cây. Hết lúc cây này đến cây khác để trò chuyện với chúng, cứ như là kẻ mất trí vậy. Ông nói tôi cứ đi vào rừng và bảo rằng mình đang tìm một cái cây muốn trở thành ghế. Tôi hỏi xem những cái cây có sẵn lòng không, không chỉ sẵn lòng mà còn hợp tác với tôi nữa, nghĩa là sẵn sàng đi với tôi. Thỉnh thoảng cũng không có cây nào chịu làm ghế và thế là tôi ra về tay không. Lần nọ vì hoàng đế Trung Hoa bảo ông làm một cái giá sách, ông bèn đi vào rừng và sau 3 ngày thì trả lời: đợi đã thưa bệ hạ, chẳng có cái cây nào sẵn sàng để về hoàng cung cả. 3 tháng sau, hoàng đế là hỏi, người thợ mộc đáp, thần vẫn vào rừng và thuyết phục cây cối đấy chứ, bệ hạ hãy đợi đã, có cái cây nọ hình như hơi siêu lòng rồi. Cuối cùng, ông cũng thuyết phục được một cái cây, ông nói cái đẹp đã có sẵn, một khi đã tự nguyện, cái cây sẽ cần đến sự giúp đỡ của người thợ mộc. Nếu bạn đang yêu, bạn sẽ thấy mỗi sự tồn tại đều có cá tính riêng, đừng lôi kéo hay thúc hối gì cả. Cứ lặng lẽ nhìn, trao đổi và nhận ra sự giúp đỡ của chúng, khi đó chúng ta sẽ được bảo toàn rất nhiều năng lượng. Ngay cả cây cối cũng sáng tạo, nhưng tảng đá cũng thế. Bạn là con người, là đỉnh cao của sự tồn tại. Bạn đứng trên đỉnh, bạn có ý thức. Đừng bao giờ suy nghĩ với những niềm tin lệch lạc và cũng đừng bao giờ bám lấy quan niệm rằng bạn không hề sáng tạo. Có thể bố mẹ, đồng nghiệp của bạn bảo rằng bạn không sáng tạo. Có thể bạn đã tìm kiếm sai đường, nhưng ắt hẳn phải có một hướng mà nơi đó sự sáng tạo của bạn sẽ bừng nở. Hãy tìm kiếm và luôn sẵn sàng, cứ dò dẫm cho đến khi bạn tìm thấy. Mỗi người chúng ta có mặt trên thế gian này với một định mệnh riêng. Có một việc gì đó phải hoàn thành, hoặc có thông điệp nào đó phải gửi đi. Bạn không hiện hữu ở đây một cách ngẫu nhiên, tạo hóa đã có ý định thực hiện điều gì đó thông qua bạn. Trò chơi danh vọng. Cả đời chúng ta đã sống với lời dạy rằng, chừng nào còn chưa được công nhận, thì chúng ta chẳng là gì cả. Hoàn toàn không có giá trị, rằng công việc không quan trọng. Cái quan trọng là lời khen tặng từ người khác. Điều này đã làm đảo lộn mọi thứ. Trong khi đó, chính công việc, niềm vui trong công việc mới là điều quan trọng. Bạn nên làm việc không vì sự công nhận của người khác mà vì niềm vui được sáng tạo. Đừng nên nhìn sự việc theo cách cũ, bạn nên làm việc vì bạn yêu thích công việc đó. Đừng đòi hỏi mọi người phải thừa nhận những gì mình làm. Nếu được đánh giá cao, hãy từ tốn đón nhận. Còn bằng không thì cũng đừng nên băn khoăn, nghĩ ngợi nhiều. Bạn cần cảm thấy thỏa nguyện với chính công việc. Nếu mọi người đều biết được nghệ thuật yêu quý công việc, dẫu đó là việc gì đi nữa, cũng như tận hưởng được niềm vui do công việc mang lại, mà không cần bất cứ ai công nhận, chúng ta sẽ có một thế giới tươi đẹp hơn, hân hoan hơn. Nhưng trong thực tế, bạn đã bị mắc vào cái bẫy đau khổ do thế giới này đặt ra. Những việc bạn đang làm với cả tình yêu thương hay thực hiện một cách hoàn hảo hóa ra lại không tốt bằng những việc mà thế giới này công nhận, tưởng thưởng và trao cho bạn những huân chương vàng hay giải Nobel. Họ đã tước mất toàn bộ giá trị bản chất của sự sáng tạo và hủy hoại hàng triệu con người, bởi bạn không thể trao giải Nobel cho hàng triệu người được. Chúng ta đã tạo ra ham muốn được công nhận ở mọi người, cho nên không ai có thể làm việc trong thanh thản và tận hưởng những gì mình đang làm. Song cuộc sống luôn chứa đựng những điều nhỏ bé, không hề được tưởng thưởng, được phong tặng, danh hiệu hay được cấp bằng danh dự. Một trong những nhà thơ vĩ đại của thế kỷ 20 là Rabindranath Tagore ở Bengal, Ấn Độ. Ông đã xuất bản nhiều tập thơ và tiểu thuyết bằng tiếng Bengali, ấy vậy mà chẳng ai nhận ra tài năng của ông. Sau đó, ông dịch quyển sách nhỏ, Gitanjali, thơ dân, sang tiếng Anh. Ông nhận thấy rằng, ở sách gốc có một vẻ đẹp mà việc chuyển ngữ không thể nào làm được, vì tiếng Bengali và tiếng Anh có cấu trúc lẫn cách diễn đạt khác nhau. Tiếng Bengali rất du dương, ngay cả khi hai người đang cãi nhau, thì cuộc đối thoại giữa họ vẫn nghe giống như một cuộc trò chuyện dễ thương. Tiếng Bengali đầy âm điệu, mỗi từ chẳng khác gì một nốt nhạc. Cái hay đó không hề có ở tiếng Anh và cũng không thể mang vào trong tiếng Anh được, bởi tiếng Anh có những đặc tính riêng. Tuy vậy, ông vẫn cố gắng dịch và bản chuyển ngữ, vốn rất tệ so với bản gốc, đã giúp ông nhận được giải Nobel văn học. Thế là đột nhiên cả nước Ấn Độ bắt đầu chú ý đến tập sách, trong khi trước đó nó đã tồn tại bằng tiếng Bengali và những ngôn ngữ khác của Ấn Độ suốt nhiều năm trời. Mọi trường đại học đều muốn phong tặng tiến sĩ văn chương cho ông. Calcutta, nơi ông sinh sống, là trường đại học đầu tiên trao tặng ông bằng danh dự. Nhưng ông đã từ chối. Các ông đâu có cấp bằng cho tôi, các ông cũng đâu có thừa nhận công trình của tôi, mà là đang công nhận giải Nobel đấy chứ. Bởi quyển sách đó đã tồn tại ở đây bằng thứ ngôn ngữ đẹp hơn rất nhiều, nhưng đâu ai thèm để mắt đến. Jean-Paul Sartre, một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại và là người đã có đóng góp to lớn đối với ngành âm lý học, và từ chối giải thưởng Nobel. Ông nói, tôi đã nhận đủ phần thưởng trong quá trình làm việc rồi. Giải Nobel không giúp thêm được gì, mà trái lại nó còn kéo tôi xuống nữa. Giải thưởng đó tốt cho những người nghiệp dư đang tìm kiếm sự công nhận. Còn tôi thì đã quá già, cũng như đã tận hưởng đủ rồi. Tôi yêu mọi điều mình làm, tự thân nó đã là phần thưởng rồi. Tôi không còn muốn công nhận bất kỳ phần thưởng nào nữa, bởi không gì có thể tốt hơn những cái tôi đã nhận được. Ông ấy nói đúng. Nhưng thế gian này rất hiếm những con người chân chính như thế, trong khi lại đầy rẫy những người giả trá đang sống trong những cái bẫy. Tại sao bạn phải bận tâm đến những lời công nhận của người khác? Nó chỉ có ý nghĩa khi bạn không yêu công việc của mình. Bạn căm ghét công việc, bạn không thích, nhưng vẫn phải làm, vì mọi người sẽ công nhận nó. Bạn sẽ được đánh giá cao, được chấp nhận. Thay vì nghĩ đến sự công nhận, hãy chỉ tập trung vào công việc. Bạn có yêu thích việc bạn đang làm hay không? Nếu không, hãy tìm một công việc khác. Cha mẹ và thầy cô lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại rằng bạn cần phải được công nhận, thừa nhận đó là một chiến lược rất tinh ma hòng kiểm soát người khác. Hãy nhớ lấy điều cơ bản, làm bất cứ điều gì bạn thích và đừng bao giờ đòi hỏi sự công nhận từ người khác. Vì như vậy chẳng khác nào bạn đi nài xin người khác. Tại sao phải đòi hỏi sự công nhận đó? Tại sao phải khát khao sự chấp nhận đó? Hãy nhìn vào tận sâu trong con người bạn. Có thể bạn không thích những gì bạn đang làm. Có thể bạn sợ đi sai đường. Do vậy mà sự nhìn nhận từ người khác giúp bạn cảm thấy mình đi đúng hướng. Cảm xúc bên trong mới là điều quan trọng, chứ không liên quan gì đến thế giới bên ngoài. Tại sao bạn phải phụ thuộc vào người khác? Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ giải thưởng Nobel nào. Những lời chỉ trích phê bình tôi nhận được từ khắp nơi trên thế giới, từ mọi tôn giáo còn giá trị hơn gấp nhiều lần. Chấp nhận giải thưởng Nobel đồng nghĩa với việc tôi đã bị lệ thuộc, bởi khi đó tôi không còn tự hào về bản thân mình nữa, mà lại tự hào về giải thưởng. Ngay bây giờ tôi chỉ cảm thấy tự hào về bản thân và không điều gì khác có thể khiến tôi tự hào. Chính cách nghĩ đó mới giúp bạn trở thành một con người hoàn toàn tự do, được tự đứng trên đôi chân của mình, uống lấy suối nguồn từ chính mình. Đó là điều giúp bạn cảm thấy thăng bằng, vững vàng trong cuộc sống. Đó là điểm khởi đầu của quá trình thăng hoa bất tận. Có những người tuy được tôn vinh, được thừa nhận, nhưng thực chất chỉ là rác rưởi không hơn không kém. Đó là những thứ rác rưởi mà xã hội muốn có, do đó xã hội bù đắp cho họ bằng cách trao phần thưởng. Bất kỳ ai ý thức được về cá nhân mình đều sẽ sống bằng chính tình yêu, bằng chính công việc của mình mà không cần quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Công việc bạn đang làm có ý nghĩa lớn lao, bạn càng có ít cơ hội nhận được sự tôn kính từ mọi người. Và nếu đó là công việc của một thiên tài, bạn sẽ không nhận được sự tôn trọng nào cho đến khi nằm xuống. Suốt cuộc đời bạn sẽ chỉ bị chỉ trích, kết tội để rồi 2 hay 3 thế kỷ sau, hình tượng của bạn mới được dựng lên và những quyển sách bạn viết mới được đánh giá cao. Bởi nhân loại phải mất đến ngần ấy thời gian mới có thể đạt đến sự thông minh của một thiên tài trong quá khứ. Khoảng cách đó là quá lớn. Nếu được những kẻ ngốc xưng tụng, bạn sẽ phải hành xử theo ý muốn và mong đợi của họ. Nếu được những con người bệnh hoạn tung hô, bạn sẽ trở nên tiều tụy hơn cả chính họ. Nhưng bạn sẽ được gì? Bạn sẽ đánh mất linh hồn mình và không được gì cả.